Sư ở đây sư chuyên việc sám hối và tụng đại bi tâm chú ròng rã 3 năm chưa từng có một phút giây biến trễ. Cảm Bồ Tát Quán Âm lấy cành dương dưới trên đảnh và mặt mắt bỗng nhiên mắt sư sáng lại, tâm càng thanh tịnh. Là thì như vậy là thiền sư Maha này ngài học không với ngài Đỗ Pháp Thuận tức là như vậy thì mà ngài Đỗ Pháp Thuận á thì được xếp vào trong cái thế hệ thứ 10, mà ở đây ngài Maha cũng là thế hệ thứ 10, vậy là học thầy trò cùng thế hệ. Vậy tức là trước đó ngài thiền sư Maha này có thể là ngài đã coi như là tu học với một vị không một vị mà thuộc kìa thế hệ trước không, cho nên ngài mới nói pháp cái vị đó, cho nên mới tới đây là mới là đời thứ 10, chứ còn nếu mà nói pháp ngài Đỗ Pháp Thượng thì phải là đời thứ 11. Và ở đây thì ngài lại đặc biệt là ngài chuyên sám hối không, sám hối và tụng đại bi chú không, cho nên đời cái việc mà gọi là sám hối đó không cũng là một cái ý nghĩa mà nó trọng yếu mà ở nghĩa là trong những cái có nhiều cái trường hợp không mà có những huynh đệ mà cũng vậy, khi mà tu đó thì cảm thấy mình ngày trước cũng có những cái tội nghiệp nhiều, cho nên rồi nhất tâm mà coi như là chuyên lòng để mà sám hối, thì khi mà chuyên lòng sám hối như vậy đó thì tâm nó dần dần nó thanh tịnh và cái công phu nó có nhiều cái kết quả rất là lớn. Chứ đừng có xem thường, nghĩ rằng mình là coi như là nhỏ lớn chắc cũng không có tạo nghiệp gì nhiều, thì không có quan trọng sám hối không, thì nhiều khi chính cái tâm đó nó làm cho mình thành ra cái tính kiêu mạn thì nó lại nguy hiểm, là ngay đó là mất thanh tịnh. Cho nên luôn luôn là phải nhớ là khiêm tốn, và mình sống ở trong cái coi như là cái dòng luân hồi này á thì những cái tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp mình tạo không biết bao nhiêu, cho nên không biết hết được. Do đó mà khi tu rồi cũng phải thành tâm để mà sám hối thật sự thì tâm nó thanh tịnh, công phu tu nó dễ tiến. Thì ở đây ngài thiền sư Maha này ngài sám hối rất là chuyên, và sám hối cộng thêm là tụng coi như là đại bi chú, tức là chú đại bi đó, 3 năm như vậy mà chuyên một lòng vậy, cho nên rồi mới cảm Bồ Tát Quán Âm đó, ngài lấy nước cành dương dưới trên mặt mắt thì bỗng nhiên nó sáng lại. Đó. Như vậy thì dưới cái tâm thành, tâm mà chí thành đó thì cũng cảm được cái nghĩa là cái vi diệu. Do đó mà quan trọng là ở cái chỗ cái tâm, tâm chí thành. Rồi niên hiệu Thượng Thiên là năm thứ 5, tức là 1014, sư mới dời về ở ngọn núi Đại Vân thuộc Trường An, ngày ngày mới chuyên cần tu tập được tổng trì tam muội và các pháp thuật người đời không thể lường nổi. Tức là ở đây là thời gian sau, tức là 1014 thì sư mới dời về ở ngọn núi Đại Vân thuộc Trường An. Đại Vân đây tức là núi Long Triều đó, ở xã Trường Yên Hạ thuộc về huyện Gia Viễn ở Ninh Bình đó. Như vậy thì cái núi này là thuộc về Ninh Bình. Thì ở đây ngài mới chưa cần tu tập, sau đó là coi như được cái gọi là tổng trì tam muội, tức là cái chánh định về tổng trì đó. Tổng trì tức nghĩa là gom giữ, gìn giữ, không có để sót mất, không? Và nhiều cái pháp thuật, tức là ngài có những khả năng giống như gọi là khả năng thần thông, đó là cái đặc biệt của ngài. Thì hoàng đế Lê Đại Hành 3 lần triệu sư vào cung thưa hỏi, sư chỉ chắp tay cúi đầu mà thôi, tức là không nói gì hết, ra vào là chắp tay cúi đầu thôi. Đến lần thứ 3 thì sư mới đáp là cuồng tăng ở chùa Quan Ái, vậy thôi chứ không nói gì hết, tức là ông tăng điên ở chùa Quan Ái. Thì vua nổi giận sai mới cầm sư ở chùa Vạn Tuế trong đại nội, tức là bắt giống như giam giữ sư ở trong cái chùa Vạn Thế Đại Nội, giờ cắt người canh gác. Nhưng sáng hôm sau lại thấy sư ở ngoài phòng tăng mà cửa vẫn kín như cũ, vua rất là kinh dị, bèn trả tự do cho sư, không? Tức là vua đại hành triệu sư vào cung thì hỏi gì hỏi, nhưng mà sư chỉ chắp tay cúi đầu thôi, không nói gì hết. Tới lần thứ ba thì chỉ nói câu là vị tăng điên ở chùa Quan Ái. Tức là trước vua nhưng mà vẫn là bình thản, không có gì hết. Chùa Quan Ái đây tức là một cái chùa mà ở thuộc về cái xã Cổ Miệt đó, ở vùng Hải Dương, tức là thuộc về huyện Thanh Hà, Hải Dương đó. Thì cho nên là vua mới giận đó, giận mới coi như là bắt để mà giam ở trong chùa qua Vạn Thế đó. Nhưng mà sáng hôm sau lại thấy ngài ở bên ngoài, tức là giống như có thần thông, cho nên vua mới là cảm kích, thấy làm lạ, trả tự do thôi.